Mình biết đủ thì tự nhiên mình thấy nhiêu, mình giàu. Đó, giàu theo Phật á, là giàu biết đủ, gọi là tri túc. Còn mình sao biết không? Mình đợi đủ không à? Chừng nào đủ? Không bao giờ mình đủ á, tại vì mình cứ chờ đủ. Hồi qua đây á, hai bàn tay trắng, đi làm hai job, cái mình ước một thôi, giờ tôi ráng nuôi mấy đứa con tôi là tôi khỏe rồi đó. Nó mà nó vô đại học cái là tôi mừng rồi. Nó vô đại học ráng nuôi cho nó ra trường, nó có việc rồi là khỏe rồi đó. Phải không? Mình cứ nói, mình cứ từng trận vậy. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa đủ. Hồi xưa mà bạn bè mà khuyên mình mà đi chùa, thì thôi giờ bận con cái quá, thôi chị tu giùm đi nữa, tôi nắm giặt áo chị. Phải không? Bây giờ tôi còn bận con cái quá. À, cho nên á, mình cứ đợi đủ mà không bao giờ mình đủ đâu. Nhìn, suy nghĩ đi, có bao giờ mình thấy đủ không? Cho nên các vị cổ đức ngày xưa người ta cũng nói đó, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Muốn rảnh, liền rảnh, chờ rảnh, không bao giờ rảnh. Tại vì mình thích lăng xăng lắm. Mình thích lăng xăng lắm. Mình không có thích ngồi yên chỗ đâu. Nhiều khi á là mình đã để bữa nay tôi lấy ngày nghỉ ở nhà. Nhưng mà ở nhà đâu có nghỉ. Lách sách làm này làm kia, hết chuyện làm bắt đầu đi ra tìm cuốn phim về coi. À rồi ngồi coi trong đó đóng hay quá cái ngồi khóc. Thật ra đâu có nghỉ. À cười nói vui buồn theo một cuộc phim chứ không có thiệt sự là nghĩ. Cho nên á, làm biến là phải biết làm biến, chứ không phải ai muốn làm biến cũng được đâu. Tại vì đa số mình là thích bận rộn, thích lăng xăng. Mình nghĩ là nghỉ hẳn làm thôi, nhưng mà ở nhà kiếm việc khác làm. À, cho nên á, theo như đạo Phật á, cái người biết đủ là người giàu. Người không biết đủ thì, tại vì không biết đủ thì lúc nào cũng thấy mình nghèo hết á. Còn biết đủ là tự nó nhiên nó giàu. Cho nên đó, một vị thiền sư, ngài tên là Đế Nhàn, ngài nói như thế này: năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Câu này thiền sư nói phải suy nghĩ. Năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, năm nay nghèo không có vùi để cắm. Người ta nghĩa là cái người năm ngoái mà nghèo đó chưa có phải là nghèo tận cùng, năm nay mới thiệt là nghèo đó. Cái chữ nghèo này là nghèo gì biết không? Cái chữ nghèo đây có nghĩa là nghèo những cái ham muốn quá đáng ngoài cái tầm tay của mình. Có nhiều người nghe thiểu dục tri túc đó, thì người ta nói vậy đạo Phật dạy cho người người thụ động, không có cầu tiến. Không phải. Tri túc có nghĩa là mình vẫn làm trong cái gì, cái khả năng của mình, mà đừng có làm cái gì hơn để rồi tự mình chuốc cái phiền muộn. Chứ không phải là để cho mình thụ động. Thí dụ như khả năng của đứa nhỏ đó, nó học lên tới đại học, nó cứ học chứ có sao. Chứ đâu phải nó thôi đủ rồi, con học lớp 12 đủ rồi. Không phải. Nhưng mà nếu khả năng nó học không nổi thì nó có thể kiếm một cái lớp khác thấp hơn đại học mà xứng cỡ với cái khả năng học của nó, thì nó học mới vô và nó mới có vui khi nó học đó. Cái tri túc mình nói ví dụ là vậy. À, hoặc là mình á, mình đi làm, khả năng gia đình mình có thể đủ mua cái nhà như vậy để mà ở thì cứ mua. Nhưng mà nếu mình không có khả năng mà mua hơn là vì chúng ta muốn so sánh mình với bạn bè mình, không để ai cười chê mình, thì cái đó tự mình làm khổ mình. Mình có trả đủ hay là trả thiếu, bạn bè cũng không ai giúp cho mình đâu. Mà nếu có giúp thì người ta cho mượn chứ người ta đâu có cho. Thành thử ra cái nghèo cái giàu mình tự biết lấy. Thấy không? Thành thử ngài mới nói đó, năm xưa nghèo không có đất cắm vùi, tức là ngài còn có cây vùi để cái kiếm đất cắm. Nhưng mà năm nay ngài nghèo đến mức độ làm sao không có vùi để cắm. Một cái vị tổ ở Việt Nam á, ngài có một cái hang đá ngài tu. Thì Ngài để hai câu đối trước cái cửa hang của Ngài như thế này: Tá thạch vi tường thục tức, thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Tá thạch vi tường tức là Ngài dựa cái tấm đá để mà làm tường. Ai biết lão tăng nghèo đáo để, thục thức lão tăng cùng đáo để, chữ cùng là nghèo đó, lấy cái vách đá làm tường. Ai biết lão tăng nghèo thế ấy, lấy lá mà che, ốc là cái mái nhà đó, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Lấy chỉ cái lấy lá mà che cái tấm vách như vậy thôi, cái nóc như vậy thôi, ai hay rằng bần tăng ở trong hang này mà tâm rất là vui, rất là khỏe, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Còn mình bây giờ làm sao? Ở cái nhà rất là lớn, nhưng mà tháng nào cũng nhìn cái bill mà chắc lưỡi hết. Rồi á, người thì có 2 người, 3 người thôi, mà cái nhà nó tới 3-4 tầng lắm. Cuối tuần một cái là bắt đầu: ông đi hút bụi phụ tôi, ông đi lau nhà phụ tôi. Ngủ cũng đâu có lăn hết cái nhà mà ngủ, ngủ cũng nhiêu thôi, ăn cũng nhiêu thôi. Nhưng mà tại vì mình không biết đủ thì mình cứ làm ra nó ngoài cái tầm tay của mình thì mình khổ. Thấy không? Cho nên cái một vị tổ sư tên là Huyền Giác đó, thì Ngài cũng nói đó: người thích tử với danh xưng bần đạo, đạo có bần, thân có bần, đạo có bần chí. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần tâm chứa như ý châu. Người tu hay xưng là bần đạo, bần tăng á. Nhưng mà cái chữ bần tăng này có nghĩa là thân có bần nhưng mà đạo không có bần. Thấy không? Rồi bây giờ á, cái người giàu là người như thế nào? Một hôm Pháp Hòa đi tới một cái quán đó, cái tiệm đó đó, thì ở trong đó người ta để một cái câu như thế này: tri túc nhãn tiền chân lạc thổ, ngộ không thân ngoại tổng phù vân, đạm phản thô trà hữu chân vị, minh song tịnh kỷ thị an cư. Tức là cái ý của nó là trước mắt mình biết đủ, thì ở dưới chân mình, bước chân mình đang ở đó, đây đúng là cái cõi mà gọi là an vui. Chân lạc thổ, thổ là đất á. Ngộ không thân ngoại tổng phù vân, khi mình tâm mình hiểu được mọi việc là không rồi á, thì nhẹ nhàng như mây vậy đó. Thấy không? Tất cả đều giống như mây bay thôi. Đạm phạn tức là cơm thường, trà thô, thô trà tức là trà cũng không có ngon gì, nhưng mà nó có cái chân, cái vị chân thật của nó. Rồi mình đứng ở ngoài cửa, mình nhìn ra cửa, mình thấy lòng mình nó nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa tạm dịch cái bài thơ này như thế này: chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tở mây bay. Vị trà ngon vui cơm lạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Pháp Hòa tạm dịch cái bài chữ Hán đó ra 4 câu bằng tiếng Việt như vậy: chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Hiểu đời này là không, có cho nhiều rồi thì cũng tất cả cũng đi về cái không. Sống chết, sống sáng nay còn, chiều nay mất, không biết được. Hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay, vị trà ngon vui cơm lạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Cái hạnh phúc của cái người mình là được ngồi ở bên sông cửa uống trà ngắm trăng. Nhưng mà thường thường á, mình uống nhưng mà vừa uống vừa chạy, còn trăng đẹp nhưng mình không có thời giờ ngắm. Đi làm về là bước ra vườn tưới cỏ trồng hoa, nhưng mà hàng xóm ngắm chứ mình không có ngắm, tại vì mình làm xong mình mệt quá, mình vô mình ngủ. Thấy không? Ông đi qua bà đi lại ta ngắm thôi, chứ hàng xóm ngắm chứ mình không bao giờ có thời giờ mình ngắm á. Và ông Tôn Cảnh Sở, ông cũng dạy một câu như thế này: thô trà đạm phản bảo tức hư, bổ phá giá hàng noãn tức hư, tam bình nhị mãn quá tức hư, bất tham, bất đố, lão tức hưu. Tức là thô trà đạm phản là giống như câu nãy rồi, thấy không? Trà thô, cơm lạc, no rồi thôi. Bảo tức hưu, bổ phá giá hàng, noãn tức hưu, tức là áo vá mà mặc ấm cái thân mình, ấm rồi là thôi. Đối với người, đối với mình, thấy không? Vừa chừng, qua rồi thôi. Không tham, không ganh, già rồi thôi. Ông dạy con cháu ông vậy đó. Đây là cái pháp mà ông dạy cho con cháu ông sống cuộc đời an lạc. Thì Pháp Hòa cũng tạm dịch bốn câu này như thế này: trà thô, cơm lạc, no lòng, áo che thân lạnh, ấm nồng là vui. Không ganh ghét, già đến rồi, cuộc đời bình lặng, một đời an nhiên. Ở đây ai cũng muốn đời sống của mình bình lặng, phải không? Muốn không? Ai cũng muốn hết á. Nhưng mà người khác tới hỏi mình: sao lúc này anh có gì lạ không? Chán ngắt, chả có gì lạ hết, bình thường. Nhưng mà bất thường nó đến á, trời ơi là trời, tôi chỉ muốn bình thường thôi cũng không được nữa. Quý vị thấy không? Mình là như vậy. Khi tai nạn nó xảy đến thì mình lại muốn bình thường. Mà khi được bình thường thì mình lại than mình chán nhất là gì? Cái gì nó cũng bình thường. Đó. Cho nên bây giờ mình kiểm lại mình. Tại sao mình nghèo? Tại sao mình xấu? Thật ra nói là nghèo là tại vì mình tự mình thấy vậy thôi. Và xấu là tự mình thấy mình xấu, chứ thiệt sự ra không có gì nghèo. Mà nghèo là khi mình không biết đủ. Xấu là khi mình không biết khen người, không biết cười, không biết buông thả. Có một vị viết cái bài thơ cũng vui vui, Pháp Hòa có đọc, Pháp Hòa thuộc, đọc lại cho quý vị nghe. Quý vị đó than như thế này: kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sao dư giả, người sao sung sướng còn dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Rồi nói xong rồi bắt đầu mới hiểu cái lý nhân quả chứ. Tỉa đậu phộng thì trồng, thì tỉa đậu phộng thì còn đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Bây giờ hiểu nhân quả rồi. Nếu mình trồng đậu phộng thì mình sẽ có đậu phộng, mình trồng dưa leo thì sẽ có dưa leo. Đó là nhân quả mỗi người đó, phải không? Hỷ xả từ bi tiêu mất nghèo. Cái người nghèo là người không có từ bi hỷ xả. Người nghèo là không biết, không có biết khen người mà cứ biết khen mình và chê người. Người nghèo là thiếu nụ cười, phải không? Đó, vì vậy cho nên á, tóm lại, đẹp hay xấu cũng tùy vào cái sự tu tập của mình. Mà đẹp không phải là cái đẹp giả bên ngoài, mà chính là cái đẹp của nội tâm. Vì vậy mà ông bà mình nói là sao? Cái nết đánh chết cái đẹp. Ông bà mình dạy mình vậy đó. Cái nết đánh chết cái đẹp, là cái tâm hồn mình đẹp thì ai cũng thích đến gần. Và dĩ nhiên á, ở đời này ai cũng thích đẹp hết á, không ai mà thích xấu hết á. Pháp Hòa là thích đẹp lắm, sợ xấu. Cho nên phải làm gì? Phải thường xuyên tu tập cho nhiều nữa, kiếp sau để mình được đẹp nữa. Thấy không? Thành thử ra người nào mà giận dữ hoài, phẫn nộ hoài thường xuyên thì đó là cái nhân của xấu. Hiền hòa từ tốn là cái nhân của đẹp. Giàu là khi mình biết chia sẻ theo cái khả năng của mình, sống biết đủ, không mong cầu những cái gì mà nó quá cái tầm tay của mình. Hoan hỷ khi mình thấy người khác có,